Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính. Chuyên đề học Bác mỗi ngày có bài viết Bác Hồ nói về kỷ luật đảng. Trang tin phản ánh không khí Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác. Đó là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về kỷ luật Đảng. Tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong thực tiễn.
Là đội tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, do đó Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên. Kỷ luật Đảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật dựa trên tình đồng chí của những người cùng chung ý tưởng, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng, đồng thời để phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức Đảng. Vì vậy Bác khẳng định kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Bác đòi hỏi mọi cán bộ đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Theo Bác, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức. Đó là tính đảng, không có ngoại lệ. Và khi cán bộ vi phạm kỷ luật tha hóa biến chất, cho dù ở vị trí công tác nào, người cũng kiên quyết xử lý, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Bác kiên quyết, một cái ung nhọt dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Hai năm 1964, khi được Tòa án Nhân dân tối cao xin ý kiến về vụ án liên quan đến một cán bộ cao cấp tha hóa biến chất, sau khi cân nhắc, Bác đã đi đến quyết định thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt. Việc thi hành kỷ luật đảng là một mặt công tác đặc biệt hệ trọng của Đảng, một công việc thường xuyên như thể đánh răng rửa mặt hàng ngày. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó. Xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Do vậy, người yêu cầu từng tổ chức đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp tổ chức, làm cho đảng ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn nhất quán duy trì kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Trong những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, khóa 13 về xây dựng Đảng, nhiều vụ việc, vụ án lớn, phức tạp đã được khởi tố, truy tố, điều tra, xét xử với nhiều mức án, hình thức kỷ luật thỏa đáng. Những cán bộ sai phạm liên quan đều phải chịu những hình thức kỷ luật nghiêm minh. Phải xem xét xử lý kỷ luật một tổ chức hoặc cá nhân nào là việc làm không ai muốn, nhưng đó là việc làm cần thiết bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật, tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu, chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió.
Đảng đã cho tôi để sống niềm tin, giờ biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh
sáng trong,
Đảng là nguyện bay ta chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi Đảng của tôi ơi, mãi mãi ở người. Đảng là một vui sao sáng, sáng nhớ trong
Xin được cảm ơn các nghệ sĩ.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió.
Trời xanh chưa thấy bao giờ.
Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong.
Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước
là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió.
Đảng đã cho tôi để sống niềm tin, giờ biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời
sáng trong. Đảng là niềm bay ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi đảng của tôi ơi, mãi mãi ở người. Đảng là một vui sao sáng, sáng nhớ trong muôn về sau. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trong.
Đảng là niềm bay ca
Những ngày này, không khí chờ mừng Đại hội Đảng bộ xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng các cấp đang lan tỏa khắp các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã, từ những tuyến đường dập cờ hoa, pano, áp phích đến những công trình ý nghĩa do địa phương thực hiện. Tất cả đều hướng về sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới. Những sắc cờ đỏ tung bay cùng tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của người dân xã Nam Phù đã lan tỏa khí thế sôi nổi, chào mừng ngày hội lớn của toàn đảng, toàn dân, thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của đảng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.
Sáng ngày 4 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phòng, ban ngành, đoàn thể xã Nam Phù do đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ và lăng mộ đồng chí cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng xã phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Nam Phù lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8. Với phương châm hành động, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đại hội là diễn đàn thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Buổi lễ không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà còn là dịp nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Nam Phù, nguyện chung sức, chung lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của các thế hệ cha ông đi trước, trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, phát huy sức mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng xã Nam Phù phát triển bền vững.
Chiều ngày 4 tháng 8, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên chủ bị. Đại hội diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, với sự tham dự của 136 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.103 đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại phiên chủ bị, đại hội đã tiến hành các nội dung: bầu đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí, đoàn thư ký gồm 2 thành viên và ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, phổ biến một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức. Các nội dung được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của điều lệ đảng và hướng dẫn của cấp trên. Đảng bộ xã Nam Phù hiện có 2.103 đảng viên, sinh hoạt tại 45 tổ chức đảng trực thuộc. Các tổ chức đảng ở từng địa phương tiền thân đã được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Từ nền tảng đó, toàn đảng bộ đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, làm tiền đề để triển khai thành công nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ mới. Với phương châm hành động xuyên suốt, đoàn kết, sáng tạo, phát triển và chủ đề phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sáng tạo, vươn lên xây dựng xã Nam Phù giàu đẹp, văn minh, đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết của đảng bộ các xã trước khi sáp nhập, xác định phương hướng, mục tiêu phát triển xã đến năm 2030, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đại hội thể hiện tinh thần nhất quán trong tư tưởng chỉ đạo về sự đổi mới toàn diện, đồng bộ và thực chất, từ nhận thức đến hành động trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị. Quán triệt sâu sắc quan điểm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đảng bộ xã Nam Phù đặt mục tiêu xây dựng chính quyền tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Hướng về cơ sở, đại hội đại biểu đảng bộ xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chính là bước khởi đầu của một hành trình mới, hành trình của niềm tin, quyết tâm và đổi mới. Từ những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, cộng với tinh thần đoàn kết trong nhân dân và truyền thống cách mạng được hun đúc qua nhiều thế hệ, xã Nam Phù có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ, nhanh chóng vươn lên trở thành một vùng phát triển năng động, là điểm tựa chiến lược phía Nam thủ đô Hà Nội. Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2025.
Sáng ngày 2 tháng 8, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Nam Phù ra quân tổng vệ sinh môi trường và xử lý trật tự văn minh đô thị. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025, hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự gắn kết, đồng lòng giữa người dân, cùng nhau xây dựng một thủ đô văn minh, sạch đẹp. Ngay từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tham gia cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân tổng vệ sinh môi trường. Lực lượng tham gia vệ sinh môi trường tập hợp đầy đủ mọi đối tượng, bao gồm cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo. Với thông điệp Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, lễ ra quân được tổ chức nhằm thực hiện 4 mục tiêu, bao gồm cụ thể hóa chỉ thị số 44 CT/TU ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng bộ các giải pháp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo văn minh, hiện đại, kỷ cương cho thủ đô, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động thi đua thiết thực từ cơ sở, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ cảnh quan và sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động được thực hiện như bóc xóa quảng cáo giao vặt trái phép, thu gom rác thải, quét dọn lòng lề đường, vỉa hè, thu gom rác thải sinh hoạt và phế liệu cồng kềnh, phát quang cỏ dại, bụi rậm, khơi thông hệ thống thoát nước, chỉnh trang cây xanh, chăm sóc bồn hoa, tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, đình, chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, vớt rác, khơi thông dòng chảy, làm sạch mặt nước và hai bên bờ tại các tuyến sông, kênh, mương trên địa bàn, nhất là các tuyến đường liên xã, liên thôn. Kết quả đã bóc xóa được trên 100 quảng cáo giao vặt sai quy định, thu giữ hàng chục biển quảng cáo các loại treo, đặt lấn chiếm vỉa hè, vận động tháo dỡ mái tre, mái vẩy, ảnh hưởng trật tự giao thông. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền trao đổi, lễ ra quân không chỉ hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân. Sau khi thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính, phong trào thi đua bảo vệ môi trường tại các thôn tiếp tục được duy trì. thành công của phong trào phụ thuộc vào sự tham gia chủ động, nhiệt tình của cộng đồng, từ hành động nhỏ nhất đến các giải pháp lớn lao. Sự tham gia của mỗi người dân không chỉ là yếu tố then chốt mà còn là sức mạnh lớn nhất để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Nam Phù ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là nơi chúng ta sống, làm việc và cống hiến. Chính vì vậy, mỗi người cần ý thức rõ rằng giữ gìn môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của toàn xã hội. Hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại xã Nam Phù không chỉ mang tính thời điểm mà thời gian tới sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng. Từ đây mỗi người dân Nam Phù sẽ trở thành một chiến sĩ môi trường, cùng chung tay xây dựng một thủ đô văn hiến, anh hùng, hiện đại.
Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao. Một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp. EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 22 giờ đến 24 giờ hàng ngày, đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức 26 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung, chỉ đạo sản xuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.